đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Chúng ta vẫn còn đang sinh hoạt trong tháng năm thưa cô Nam Phương. Tháng của mẹ. Chúng tôi xin chúc mừng một lần nữa và chia đến các bà mẹ và nhất là những người con còn mẹ để trả ơn công đức sinh thành. Tháng 5 năm nay đặc biệt có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ nhật. Phải có một thời gian lâu dài nữa mới có 3 ngày cuối tuần vào tháng 5 như thế này thưa cô Nam Phương. Chắc là vì lý do đặc biệt tháng 5 năm nay mà hầu như công dân nào Hoa Kỳ đi làm cũng nhận được, tôi cũng nhận được 1.200 đồng từ chính phủ liên bang giúp vì đại dịch China virus. Nhưng điều đặc biệt của cuối tuần tháng 5 năm nay đó là ngày lễ chiến sĩ trận vong thưa cô. Nước Mỹ ngừng lại mọi sinh hoạt hành chính để kỷ niệm ngày này nhằm vinh danh những người đã hy sinh phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Nhìn người ta nghĩ đến ta, nghĩ lại đất nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến nhưng chưa có một ngày Memorial Day nào chung cho cả dân tộc cả. Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã ngã xuống, anh dũng hy sinh vì quê hương đất nước. Nhưng cái nhìn của người Việt Nam ta, cái nhìn của người An Nam ta nó khác thưa cô. Mỗi chế độ có ngày liệt sĩ riêng để tưởng niệm riêng cho những người của chính thể mình. Thời đại ngày nay, thế giới văn minh và dân trí cao, hầu hết ai cũng phân biệt đâu là cái chung, đâu là cái riêng. Nước mất thì nhà tan. Một quốc gia có mạnh là một quốc gia đặt quyền lợi tổ quốc và nguyện vọng của người dân lên trên cao nhất, và là một người quốc gia đã vinh danh những người đã hy sinh cho mình. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, như cô Nam Phương giới thiệu và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến bên nơi biển nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa nữ anh Nguyễn Vũ Bình, nghe được tôi.
Dạ, em nghe rất là rõ. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào anh Phan Đình Minh.
Tôi mừng lắm là ông thu xếp chương trình để lên mây với tôi ngày hôm nay. Thời tiết Hà Nội thế nào mấy hôm nay tôi nghe nóng lắm phải không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ, tức là hôm 21 thì là đỉnh điểm. Hôm 22 hôm qua tức là nó giảm đi một chút. Và hôm nay cũng giảm đi một chút so với hôm qua. Nhưng mà vẫn rất là nóng.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến một cuối tuần rất đặc biệt tại Hoa Kỳ, có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Nước Hoa Kỳ này mới có khoảng được 300 mấy chục năm thôi. Tôi cũng nhắc lại khi không biết có phải là một cái sự đau buồn của mình hay không. Nước ta có 4.000 năm văn hiến, có đời vua này vua kia, chính phủ này chính phủ kia, miền Nam miền Bắc. Nhưng không có một ngày lễ tạ ơn nào chung cho những người đã hy sinh chống tàu, những người đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Ông là một nhà báo, ông nghĩ thế nào về điều suy nghĩ của tôi, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Tôi rất là đồng cảm với này anh Phan Đình Minh về cái ý kiến anh nêu ra. Thực ra cái đối với một cái đất nước và có một cái lịch sử oai hùng như vẫn chúng ta vẫn thường nghe thì nó không có một cái sự thống nhất về những cái nhận định, những cái quan điểm đấy. Cho đến khi những cái thời chúng ta biết là đến cái thời Nguyễn là cũng có những cái người ta cố gắng để có những cái nhận định xuyên suốt chung đấy. Nhưng mà sau đó thì đến cái thời mà cộng sản thì chúng ta thấy là nó càng những cái quan điểm nó càng cách xa, càng mâu thuẫn với nhau về những nhận định về cả của quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Đấy, thì đấy là một cái mà rất là đau đớn đối với dân tộc chúng ta.
Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình, ông biết chúng ta chỉ tôi xin phép để tôi lập luận nói chuyện với ông chứ tôi không có thù hằn các ông đâu. Chúng ta chỉ thù hằn đánh nhau khi chúng ta còn thở còn sống thôi, hoặc là tôi bắn ông trước hay là ông bắn tôi trước. Có những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có những người ngụy như Ngụy Văn Thà đã bỏ mình ngoài biển đảo. Có bao giờ cộng sản nó tôn vinh những người bảo vệ nước Việt Nam, bảo vệ quần đảo Việt Nam đâu á, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, điều này có cay đắng không?
Vâng, đúng là rất là cay đắng.
Tôi trong cái tâm tình tôi nhớ đến thứ nhất những người quân lực ở Hoa Kỳ đã nằm xuống tại miền Nam Việt Nam thời kỳ chiến tranh. Tôi chợt xúc động nghĩ đến những người đồng đội của tôi trong miền Nam cũng vì đất nước, vì nhiệm vụ của mình. Những người đã nằm xuống, ông biết có lẽ ông đã vào Sài Gòn chưa thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tôi vào mấy năm rồi ạ.
Gần Sài Gòn lắm, có một chỗ gọi là nghĩa trang quân đội nơi chôn những người chết trận. Nó cũng thù hằn đúng không? Nó cũng thù hằn. Thôi mình cứ nhớ đến những người đã hy sinh, như ông đề cập đến triều vua Nguyễn, triều này triều kia, như ông đề cập đến đảng này đảng kia, thôi kệ nó, mình có cái lòng tốt chứ tâm độc tự mình tốt là được. Bây giờ hỏi chuyện của ông đi. Đã lâu tôi không được liên lạc với ông, và cũng cũng là một người ra tù và khám, có cái điều suy nghĩ gì, sức khỏe thế nào, và lần cuối cùng đi tù bao nhiêu năm rồi thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, cảm ơn anh. Thì thực ra là tôi cũng mới tù một lần từ 2002 cho đến 2007 và 3 năm quản chế đến 2010. Thì hiện nay thì sức khỏe của tôi thì nó cũng gọi là cũng qua cái ngưỡng gần mà 50 rồi, thì cũng không cứ bây giờ đến cái lúc mà nó chỉ cố gắng để duy trì thôi chứ còn không đi lên được nữa, mà nó chỉ đi xuống duy trì thôi.
Năm mươi còn trẻ lắm.
Còn trẻ nhưng mà sức khỏe thì lúc ấy nó chỉ đến cái tỉnh thôi.
Bao giờ ông đạt được ngày tháng dài như tôi thì mới bắt đầu gọi là duy trì. Có cái điều nó đang xảy ra tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn cầu. Tôi lan man những cái chuyện này là sẽ cái đi vào cái chuyện chính tôi muốn đề cập với ông về những người bạn của ông. Nước Hoa Kỳ này chúng tôi có khoảng chừng 350 triệu, hay là mình nói cho nó cùng đi, người chính thức và người không chính thức là 400 triệu đấy. Cái đại dịch China virus này nghe đâu có khoảng chừng 80.000 người Hoa Kỳ thiệt mạng. Bởi 80.000 người thiệt mạng với tổng số dân số là 400 triệu người. So ra không có bao nhiêu rồi, chúng ta đau buồn cho những người chết, nhưng 400 triệu người, 300 mấy chục người, 100 mấy chục triệu người còn lại vẫn vui vẻ, tươi trẻ sống, và chúng tôi được chính phủ tặng cho mỗi người 1.200 đô la. Nói về đất nước đây của ông đang sống, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, có thể có 808.000 người bị chết về COVID-China virus, còn lại 90 triệu người khốn nạn đau khổ. Sự so sánh của tôi chắc chắn là không có thể so sánh được bằng được. Sự suy nghĩ của tôi về hai quốc gia, nơi hai nơi chúng ta đang sống, về người Việt Nam chúng ta đang sống, về ông có điều gì suy nghĩ hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng là cái như em nói là cái việc nước Mỹ mà bị cái đại dịch coronavirus hay là China virus hoặc là COVID-19 thì đúng là 80.000 người thì chết vì cái lý do đó, thì bất kể một cái cá nhân nào chết đấy, thì chúng ta cũng đều thương tiếc, chứ chưa nói là 80.000 người đấy. Và cái này là hoàn toàn không phải do nước Mỹ gây ra, mà lại ở một cái lý do khác, ở một cái quốc gia khác gây đến. Cho nên chúng ta thấy là cũng rất là bất nhẫn trong cái chuyện này đối với Mỹ. Còn đối với Việt Nam thì tôi thấy là Việt Nam thì theo các cái thông tin chính thống thì là không có ai chết vì coronavirus, rồi là Việt Nam khống chế dịch bệnh. Thì về cơ bản thì cái điều đó là đúng, nhưng mà đi vào chi tiết thì có khi nó cũng không chính xác. Bởi chúng ta biết là có rất nhiều người chết, có những biểu hiện giống như là chết vì cái COVID đó. Nhưng mà nhà nước đều nói là không phải là chết vì COVID, mà chết vì gan thận phổi, gan trở phổi. Đấy, thì nó có một cái điểm là giống như những nước khác ấy, thì khi mà anh vào bệnh viện đấy, nhất là các nước dân chủ, thì anh bị bệnh gì thì bác sĩ phải nói bệnh đó đấy, chứ người ta không bị công an, là bị chính quyền bắt ép là anh bị bệnh A là bác sĩ bệnh viện phải bảo là bệnh B, bệnh C. Cho nên là cái việc mà Việt Nam nói là không có ai chết vì COVID, rồi số người nhiễm ít các thứ thì là cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng nó có một cái điểm là sự thật đó là nó không bị cái bùng nổ đại dịch như là Vũ Hán, như là Trung Quốc, như là các cái nước kia thật đấy. Bởi vì nếu chết nhiều như vậy thì không bị giấu được đấy, chết ít thì gần 30 thì còn có thể giấu được đấy. Nhưng mà cái việc mà COVID này ấy, là đối với Việt Nam ấy, thì là tôi cho là có cái lý do là một là cái khí hậu của Việt Nam đấy, nó nóng ẩm, và cái thứ hai là cái cơ địa của Việt Nam là nó không tương thích với cái con virus này. Có người thì nói là Việt Nam ăn nhiều nước mắm, tỏi giấm, tỏi ớt, chanh chua các thứ, mà thêm cái vấn đề nữa là Việt Nam là nước ngày xưa cũng vừa cái chủng lao ấy đó. Thì các nhà khoa học nói là các nước mà nghèo và vừa cái chủng lao thì cũng giảm bớt cái việc mà nhiễm bệnh đấy. Nó có mấy cái lý do như thế, cho nên là Việt Nam là cái số lượng mà người nhiễm COVID rất là ít, cũng như là người chết cũng ít đấy, chứ không phải là không có đâu đấy. Nhưng mà đấy là ít đấy, cho nên là chúng ta biết là cái lý do chính là như vậy, chứ không phải là chính phủ tài tình gì. Những lý do như này, chúng ta biết là vào những cái khu mà cách ly ấy, thì người ta cũng như bình thường, người ngoài cũng đi đánh bài, đi bước ăn uống, nhưng mình định nó có cái chia sẻ, nó có cách ly gì đâu, nó có khác gì đâu đấy. Cho nên là chả bảo cái giỏi của chính phủ người nó ở đâu ra, không có đấy. Thì anh làm những cái công việc là bình thường thôi đấy. Nhưng cái cơ bản là cái cơ địa của người Việt Nam và cái khí hậu của người Việt Nam nó không tương thích với cái con virus đó.
Tôi đồng ý phần nào ông giải thích cái chuyện China virus với tôi. Tôi cũng đồng ý với ông là các viên chức Bộ Chính trị Trung ương chẳng có tay nào nó bị virus cả. Nó nằm trong nhà, nhưng mà có một vài tay nó sướng hơn ông. Nó làm ở trong cái tổ chức gọi là cái gì, lý luận đảng. Lý luận đảng. Không biết là Nguyễn Vũ Bình còn đi làm báo không? Ngày xưa làm báo Nhân Dân oai lắm, cũng oai lắm. Nhưng mà cái tay nó làm lý luận đảng.
Tạp chí Cộng sản
đó. Sao ạ?
Tạp chí Cộng sản.
Tạp chí Cộng sản, ui giời, còn oai hơn nữa. Làm về cả tạp chí Cộng sản. Nhưng mà có một cái tay nó dùng tiền của Nguyễn Vũ Bình đóng thuế, đi từ Việt Nam đi qua Ấn Độ, đi qua Anh, rồi từ Anh có các em đi theo, rồi từ Anh mang virus về. Tôi không nhớ tên nó làm gì, nhưng mà ông có nghe cái tia tay chùm phó ủy ban lý luận của Đảng này không, thưa
thưa có Nguyễn Quang Tuấn.
Nguyễn Quang Tuấn. Tôi biết, nhưng mà tôi nhắc tên nó làm cái gì, nhắc tên Nguyễn Vũ Bình nó oai hơn. Cuộc sống của ông bây giờ thế nào? Ông còn làm báo hay không, hay là ông làm cái gì? Thưa tôi có một cái người bạn trẻ rất là thân với ông. Hôm trước tôi có nói chuyện qua chương trình này, đó là thầy giáo Đỗ Việt Khoa, đi bán rau muống thế thương. Bán rau muống.
Hiện nay thì tôi vẫn viết báo, tôi viết blog cho RFA, Đá Châu Tự Do. Rồi cũng làm thêm một vài cái chương trình bản tin hàng tuần cùng với đọc sư Nguyễn Văn Đài trên cái chương trình mà Tiếng Nước Tôi của chú anh Hoàng Hà.
Đã lâu không được nghe Tiếng Nước Tôi, mà chỉ nghe tiếng Nguyễn Vũ Bình với tiếng những người thân mến lên chương trình từ cánh đồng mây thôi. Chỉ như là Tiếng Việt Nam, Tiếng Nước Tôi bên này chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt Nam, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chỉ đi làm việc kiếm cơm thì mới nói nói chuyện tiếng Mỹ thôi. Chứ mà nói chuyện với ông đang bằng tiếng Việt Nam, tôi đi, tôi có 2/3 cuộc đời sống của tôi khoe với ông đấy. 2/3 là tôi sống ở ngoài ngoại quốc, thưa ông. Tôi vẫn nói tiếng Việt Nam đúng lắm. Mà người ta nói tôi là nói tiếng Nam Định có đúng không? Ông là người Nam Định với tôi, ông nghe tôi nói Nam Định có đúng không?
Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh là Nam Định nhưng mà đã lai tiếng Việt Nam rồi.
Đã lai tiếng Việt Nam. Lai nhiều thứ tiếng lắm, tiếng Mỹ, tiếng Xì, tiếng Pháp, đủ thứ tiếng. Về công an Việt Nam, về nói chuyện virus China, về những cái sinh hoạt của những người trong nước cách đây, ông biết là chương trình này tôi biết ông từ năm ông đi tù đến bây giờ cơ mà, lâu rồi, cả hơn một thập niên rồi. Nhưng giữa những cái thập niên trước, chúng tôi vẫn được vui để nói chuyện với những người xuống đường chống Trung Cộng. Lúc đó thì chưa có China virus, lâu lê lắm rồi. Không nghe thấy điều gì nữa, và ngay cả đến những ngày kỷ niệm những người chết ở Gạc Ma, hay những người, trong phần đầu tôi nói chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết ngoài biển đảo, ra ngoài tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ những người này, Cộng sản nó còn cấm. Ngoài những cái sinh hoạt trực tiếp như vậy, những sinh hoạt bên trong có điều gì cần nhắc đến hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, những cái sinh hoạt cá nhân thì không có gì đáng nói, nhưng mà như anh biết ấy, thì thông tin mới nhất là nhà báo Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Tường Thụy là mới bị khởi tố bắt tạm. Anh Phạm Thành là hôm 21 tháng 5. Và anh Trần Thụy là hôm nay, tức là sáng nay, 23 tháng 5. Đấy là hai cái sự kiện mà chấn động ấy, cùng một cái nội dung về cái việc bắt người đúng tranh. Thì cũng xin thông báo với anh như thế. Có thể là anh cũng cập nhật trên Facebook cũng như là thông tin trên các cái mạng lưới toàn cầu thì cũng đều biết rồi.
Tôi có cái tờ thông báo của tay thượng tá Nguyễn Quang Tuấn nó ký, nó bắt Phạm Thành. Bắt, và nó gọi là cái tờ thông báo nó là về việc bắt bị can để tạm giam. Những người này, một người nữa ông quên nhắc đến, đó là nhà thơ Trần Đức Thạch. Nó bắt vào...
Vâng, anh Thạch thì bắt ra hơn tháng.
Hơn tháng rồi. Tôi, trong ngày 30 tháng 4, tôi có ý định lắm hố chôn người tập thể của Trần Đức Thạch. Tôi mời Trần Đức Thạch lên lại, cứ hàng năm, cứ vào ngày 30 tháng 4. Tôi gọi xuống thì Nguyễn Tường Thụy cho tôi số của vợ anh Thạch. Chị Thương nói, anh Minh, nhà em bị bắt rồi. Ôi trời, nhà em bị bắt là làm sao? Nhà em mới bị bắt cách đây 2 tiếng, thưa anh. Trước ngày 30 tháng 4, mấy tiếng đồng hồ. Tôi cầm cái tờ giấy thông báo của tay thượng tá Nguyễn Quang Tuấn về việc bắt bị can để tạm giam. Và có nghĩa chắc là Nguyễn Tường Thụy cũng có cái tờ của tay này, nó cũng là về việc bắt bị can để tạm giam. Những người này họ có được đi đâu? Nó giam ở nhà hay nó giam ở trong đồn thì cũng vậy thôi. Tại sao nó lại bắt Phạm Thành làm sao? Cái chuyện bắt Phạm Thành là cái chuyện nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và ngay cả Phạm Thành cách đây 1-2-3 tháng là bà Đầm Xòe lên chương trình này cũng nói là nó sẽ bắt tôi anh ạ, nó sẽ bắt tôi. Có ai ngạc nhiên được cái chuyện này không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Hầu như là không ai ngạc nhiên ạ. Vì nó có hai cái lý do. Một là cái việc là anh Thành đấu tranh gần một thập kỷ. Khi anh ra tù, ra khỏi cơ quan nhà nước, tức là về hưu năm 2012, và đến bây giờ là anh đấu tranh rất là mạnh mẽ, miệt mài, viết rất là khủng, mấy cuốn sách rồi bao nhiêu bài báo, và anh rất là thẳng thắn. Đấy là cái lý do là khi người đấu tranh mà lên tiếng mạnh mẽ, triệt để, dứt khoát thì chắc chắn sẽ gặp được sự đàn áp. Đấy, bắt thì bắt với cái lý do đó là rất là nhiều khả năng xảy ra. Nhưng còn một cái lý do nữa là anh Thành mà tấn công rất là mạnh mẽ vào những cái tượng đài ở Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng bây giờ cũng là một cái tượng đài về cái đốt lò đấy, và cái tượng đài đối với đảng viên về cái chống tham nhũng đấy, thì anh ấy rất là mạnh mẽ, thẳng thắn phê phán những cái tượng đài như thế. Có hẳn cái cuốn sách là Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo đấy, và anh nói rất là thẳng thắn, rõ ràng và mạnh mẽ nói về việc ông Nguyễn Phú Trọng mà nghe theo đến số 7 chỉ đạo của Trung Quốc trong cái việc điều hành lãnh đạo đất nước đấy, đấy thì cái, đó là cái lý do rất là lớn trong cái việc mà không ai ngạc nhiên cái việc anh Thành anh bị bắt. Thì nếu có ngạc nhiên thì chỉ ngạc nhiên cái thời điểm, bởi vì sau cái đợt mà anh Phạm Chí Dũng bị bắt thì mọi người nghĩ ngay đến anh Thành đấy, nhưng cuối cùng là mấy tháng sau không cái gì thì cũng tưởng là thôi rồi, cuối cùng là đến bây giờ Tùng Giái lại bắt, mà bắt cả anh Tường Thụy nữa.
Bà Đầm Xòe, nếu có bắt Phạm Chí Thành thì phải bắt ngay từ lúc anh Thành xuất bản cuốn Thế Thiên Hành Đạo nói về Nguyễn Phú Trọng chứ. Cuốn sách nó đã đi cả thế giới rồi, cả thế giới là người ta đọc biết Nguyễn Phú Trọng là thế nào rồi. Tại sao đến thời điểm này bây giờ nó mới bắt, tại sao như vậy? Có cái lý do gì không?
Vâng, thì nói như thế này. Nó có nhiều lý do, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nó có một cái lý do như thế này, là khi mà những người đấu tranh và chuẩn bị tinh thần để vào tù đấy, và chuẩn bị một cách là mạnh mẽ nhất thì họ lại chưa bắt. Đó là cái thời điểm mà anh Phạm Chí Dũng bị bắt đấy. Đấy, sau đó một vài tháng, vài ba tháng thì những người như anh Phạm Thành, anh Trần Thụy là chuẩn bị tinh thần là đến được mình rồi. Thì anh Thụy thì là phó chủ tịch cho nhà báo, mà anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch đấy. Còn anh Thành thì viết bài rất là mạnh mẽ, ra cái cuốn sách đó là biết là thế nào những động trạng đấy, thì chuẩn bị tinh thần. Thì an ninh ấy, nhà cầm quyền ấy, thì nó có một cái đặc điểm ấy, là khi mà anh chuẩn bị như thế thì nó lại chưa bắt. Lý do là nếu mà bắt vào những cái thời điểm anh không ngờ nhất thì anh sẽ bộc lộ những cái mà hốt hoảng rồi những cái mà lo lắng ở các thứ, thì nó dễ làm việc hơn và người ta dễ bắt nọn hoặc là dễ sai khiến hơn theo cái cách nghĩ của họ như vậy. Đấy, thì thường thường là ở Việt Nam, và thường thường những người bị bắt là hay bị rơi vào cái dạng tình huống như thế. Đấy, thì đấy là theo tôi nghĩ là một trong những cái lý do, còn có thể nó có thêm những lý do khác. Như là sự nguyên vấn đài có phân tích là cái việc mà cái đại hội này nó đang diễn ra mà cái vấn đề nhân sự nó chưa ngã ngũ, hoặc là chưa cái phe của ông Nguyễn Phú Trọng mà có thể là chưa chi phối được tình hình, thì người ta dùng những việc mà bắt những người mà đối lập những phản biện này để răn đe, để hôm nay những ý kiến trái chiều, những ý kiến mà muốn xích lại gần Mỹ hoặc là muốn thay đổi các thứ vân vân, thì là đó cũng là một ý kiến mà chúng ta cũng không biết để tính đúng đắn chính xác đến đâu, nhưng mà đó cũng là một ý kiến đáng xem xét. Và cái ý kiến của tôi là cái việc mà họ thường bắt là những cái lúc mà những người đó là không ngờ nhất, những người mà đó là không còn chuẩn bị đi trước đó, đấy, tinh thần thì nó đã chuẩn bị, thì nó qua cái giai đoạn chuẩn bị rồi. Nhưng mà thực ra đối với những người cao tuổi, những người có bản lĩnh và những người kinh qua những vấn đề lớn của cuộc đời rồi, như anh Thụy, anh Phạm Thành, thì cái chuyện hốt hoảng lo lắng là không có. Đấy, cho nên là những cái việc họ làm là họ cứ làm theo cái bài bản như vậy thôi. Đấy là quan điểm của tôi ạ.
Anh có nhắc đến nhà báo có nhắc đến đại hội 13 gì đó, có phải đúng như vậy? Thì chắc chắn là đại hội 13. Và đặc biệt nhất ấy, điều nổi cộm nhất trong nước bây giờ ấy, đó là vụ của tên tử tù thành Long An Hồ Duy Hải, và tất cả những tay đang bị tố bây giờ, hay tay Nguyễn Hòa Bình, nghe đâu là sẽ nắm chức phó thủ tướng hay là cái gì đó, không biết có phải là người của Nguyễn Phú Trọng hay không. Nghe đâu là Trương Hòa Bình, nghe đâu là Trần Quốc Vượng, tất cả những người này đều là những người có chân lớn ở trong đại hội 13. Và cái vụ Hồ Duy Hải này nó đang là một cơn sóng mạnh với nền tư pháp, nền pháp lý của Đảng Cộng sản. Có phải điều tôi suy nghĩ bắt Phạm Thành, bắt Nguyễn Tường Thụy, bắt Trần Đức Thạch là để đánh lạc hướng dư luận về vụ Hồ Duy Hải và vụ cả nước và cả thế giới đang tố cáo nền tư pháp của Đảng Cộng sản hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Cũng có thể có một cái gì đó, nhưng mà tôi nghĩ là nó không có, nếu có không phải là cái ý kiến. Bởi vì thực ra là cái mà cái vụ Hồ Duy Hải này thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là nó đang là ở cái cuộc đấu ở cái cấp cao nhất. Nhưng sao là tại sao nói vậy? Bởi vì là trong các cái vụ án chính trị ở Việt Nam ấy thì thường như là viện kiểm sát và tòa án luôn luôn là cùng một phe, một hướng, bên tung bên hứng. Nhưng mà vừa rồi khi vụ Hồ Duy Hải rất là lạ, là viện kiểm sát kháng nghị mười mấy nội dung mà bên tòa án lại bác hết, và thậm chí tòa án lại còn nói là viện kiểm sát kháng nghị không đúng pháp luật, tức là mâu thuẫn ở ngay tại tòa, là mâu thuẫn công khai trước mặt bản dân thế nào, cái điều chưa từng xảy ra. Đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đây nó là đấu tranh chấp với hai thế lực ở cấp cao nhất. Đấy. Chứ còn càng các cái vụ án chính trị như này thì càng phải có sự thống nhất giữa cái viện kiểm sát và tòa án chứ. Thì xưa giờ là cái nếp của cộng sản, cái nếp của nền tư pháp Việt Nam nó là như vậy mà. Đấy. Bây giờ lại mâu thuẫn ở cái mức cao nhất như thế. Đấy. Cho nên là cuộc đấu ở mức cao nhất rồi. Đấy. Cho nên mà đấu ở mức cao nhất rồi thì hai bên quyết liệt, nó cũng không cần phải chờ đợi gì nữa rồi. Để ra đến giữa tòa mà còn nói là bên kia kháng nghị không đúng pháp luật, rồi còn ta cái gì nữa. Đó, cho nên là tôi nghĩ là không phải vấn đề đánh lạc hướng, mà vấn đề là cái việc mà những người đấu tranh là bị đàn áp, đấy là đương nhiên, đó là cái tất yếu của tiến trình. Và đối với những anh Thụy thì liên quan vấn đề tổ chức của Hội Nhà báo, và anh Phạm Thành thì liên quan đến những vấn đề cá nhân. Đấu vào cái thần tượng Hồ Chí Minh, đấu vào cái thần tượng Nguyễn Phú Trọng, cho nên là nó là như thế.
Tôi không đi lạc vấn đề chủ đề với nhà báo Nguyễn Phú Bình đâu, nhưng mà ông biết đấy, ông vừa mới nhắc đến viện kiểm soát và tòa án, viện kiểm soát do người miền Nam đứng đầu đó là ông Lê Minh Chí phải không ạ? Người Nguyễn Hòa Bình là người miền Trung, người Nghệ An. Và người Trần Quốc Vượng là người miền Bắc, người Hà Nội. Ba
người Thái Bình.
Người Thái Bình thì cũng là người người miền Bắc thôi, gần quê của tôi với ông. Ba người này là ba nơi Nam, Trung, Bắc, và thường là người ta bảo là cái điểm lớn nhất của Đảng Cộng sản nó phải nằm ngoài Bắc. Tôi nghe một cái tin tuần trước nữa, cái tin này đáng tin cậy, đó là con trai của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn gì thưa anh, tôi quên mất tên hắn rồi. Con trai
Nguyễn Thanh Nghị
đang có đường đi ra đi họp bộ chính trị vào khóa 13 này đấy. Tức là có sự đấu đá không những ở trên cao nhất, mà còn sự đấu đá ở ba miền Bắc Trung Nam. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Từ ngoài xa tôi nhìn vào.
Vâng, đúng rồi.
Nhắc về Phạm Thành. Tại sao Phạm Thành không nhắm vào những người nào khác? Trước đây lâu lắm có người nhắm vào Nguyễn Phú Trọng nhiều nhất, và tôi lấy được cái tên đó là từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ông biết. Nguyễn Phú Trọng Lũ là cái tên của Nguyễn Thanh Giang đặt. Trước khi có cái tên đó, Phạm Thành cũng không có điều gì buồn phiền với Nguyễn Phú Trọng cả. Có điều gì đặc biệt trong cuộc đời khi Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí Thư rồi Chủ tịch Nhà nước, mà cái điểm ngắm của Phạm Thành đã ngắm vào Nguyễn Phú Trọng. Hồ Chí Minh thì cái chuyện nó thường rồi. Hồ Chí Minh thì cái chuyện nó lật ngửa ra như ban ngày rồi, con bài ngửa rồi, ai cũng biết rồi. Nguyễn Phú Trọng nó chưa chết, còn đang làm việc. Có cái điều gì đặc biệt trong cuốn sách tôi chưa có đọc hết thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông Tô Hải thì tôi đọc thằng hèn rồi, nhưng mà ông cuốn sách này của Bà đầm xòe nói là anh có cần em gửi cho, mà không tôi không cần, tôi mua bên này được mà tôi chưa có đọc, tôi chưa đọc hết. Có cái gì điều đặc biệt trong cuốn sách đó thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thực ra cái cuốn sách ấy thì anh ấy tập hợp những cái bài anh đã viết về ông Nguyễn Phú Trọng, thì hầu như là những cái bài nào mà về ông Trọng ấy là tôi được đọc hết. Thế có những cái bài mà anh thầy anh tác và à, thì phần lớn là tôi đưa về cái tường Facebook của mình, nhưng mà còn một số những cái bài mà tôi thấy mà ngôn từ nó cũng không nó quá mạnh mẽ hoặc nó không được bình thường lắm ấy, thì tôi không đưa về vì vấn đề cá nhân. Thì ít nhất là tôi với cả ông Nguyễn Phú Trọng thì cùng ở cơ quan tạp chí Cộng sản. Tôi vào tháng 8 năm 92, thì khi đó ông ấy là quyền tổng biên tập tạp chí, sau đó là ông ấy cắt quyền và ông làm tổng biên tập, và đến năm 95 thì ông ấy sang phó bí thư Thành ủy. Thì tôi công tác ở đó cho đến năm 2000. Trước khi mà tôi làm đơn xin thành lập đảng thì là tôi ở tạp chí xã cùng với ông Nguyễn Phú Trọng. Thế cho nên là về quan hệ cá nhân mà tôi với ông Nguyễn Phú Trọng mà ít nhiều cũng có cái mối quan hệ. Cho nên những cái bài của anh Thành, những cái bài mà đấu tranh về đường lối quan điểm mà viết nó không có cái ngôn từ nó quá, thì tôi đưa về cái tường của tôi. Còn những cái gì mà nó quá vì anh Thành ấy viết mạnh lắm, và anh viết và nó bút mà nó có thể dùng từ là thô tục đấy, thì những cái đó thì tôi không đưa về tường. Thì anh Thành ấy cũng biết đấy, và anh cũng không nói gì. Đấy, thực ra là phần lớn tôi đưa về tường của tôi, cho nên là cuốn đó là phần lớn tôi đã đọc rồi những cái bài báo, thậm chí là những cái comment. Còn tôi cũng không đọc theo cái kiểu tổng kiểm soát, bởi vì anh ấy tập hợp thôi mà, chứ không phải là viết ra mới.
Tôi không ngạc nhiên gì khi Phạm Thành bị bắt, và ngay cả trên có thể cuốn sách được một số người đọc. Nhưng trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã hơn một lần Phạm Thành nói đi toàn cầu, cả thế giới Việt Nam này, cả thế giới công an, nó nghe cả. Nhưng nếu so sánh về chuyện bắt, bắt thì nó muốn bắt lúc nào nó bắt, công an mà, quyền của nó mà. Thực ra là Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy là người rất ôn hòa, viết rất là lịch sự, viết rất là dân chủ. Tại sao họ lại sợ những người này? Tại sao họ sợ hai người trong Hội Nhà báo Độc lập, và thưa Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, vì vấn đề là đối với họ là Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức. Một tổ chức đấy là tổ chức liên quan đến cái vấn đề tuyên truyền, thông tin, sự thật khách quan. Cho nên là người ta đánh nhằm đánh cái vấn đề tổ chức. Còn nếu cá nhân viết bài thì có lẽ là anh Phạm Chí Dũng này, anh Nguyễn Tường Thụy như anh nói là đều rất là ôn hòa. Đấy, mặc dù là ví dụ anh Phạm Chí Dũng thì cũng có cái phần là ví dụ kêu gọi như là Liên minh châu Âu, cộng đồng châu Âu là không ký kết cái hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Ví dụ có kêu gọi như thế thì cái việc kêu gọi như vậy thì cũng không phải mình đánh trúng, cũng nhiều người đấy chứ không phải là ghê gớm gì quá, cho nên là mà bảo bắt thì nó cũng không đúng. Mà cái vấn đề là vấn đề tổ chức. Đấy, chúng ta biết là đối với nhà tổng quyền cộng sản Việt Nam, sau một cái thời gian từ năm 2013 đến 2016, người ta thả lỏng cái vấn đề mà các cái tổ chức xã hội dân sự, sau đó là người ta siết lại bằng cái việc bắt cái Hội Nhân dân chủ, bắt tất cả các hội nhóm. Và Hội Nhà báo Độc lập là một trong những cái hội nhóm mà có tiếng nói và có cái tổ chức đấy. Nên là sau cái Hội Anh Dân Chủ mà đến Hội Nhà báo, người ta tập trung vào người ta đánh phá, người ta tan cái Hội Nhà báo ra, đó là vấn đề tổ chức.
Nguyễn Vũ Bình đã bị bắt vì làm báo, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, và phần nào Phạm Chí Thành cũng là nhà báo vậy. So sánh cái lần ông bị bắt với những người này bị bắt bây giờ có điều gì khác biệt? Và nó nói là bắt tạm giam 4 tháng. Ngày xưa ông có bị bắt tạm giam bao nhiêu lâu? Và nó xử ông 5 năm tù. Có điều gì khác biệt hay không giữa hai hoàn cảnh, hai thời gian khác nhau? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, ngày trước thì tôi cũng bị bắt tạm giam 4 tháng. Nhưng mà 4 tháng thì là 4 tháng đầu thôi. Lần sau ấy là họ gia hạn là 4 tháng tiếp theo, rồi 4 tháng tiếp theo. thì đến tháng tư 15 tôi mới xử.
Tháng
tư 15 tôi mới xử và án 7 năm, chứ không phải là 5 năm. Án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhưng mà sau đó là ông Nguyễn Minh Chiết, là năm 2007 ông có đi Mỹ. Thì trước khi đi Mỹ thì tôi được trả tự do. Đấy là sớm được 2 năm 3 tháng. Đấy.
Nên bị bắt được.
Còn về cái việc mà bắt trước đây như bây giờ thì cái cách thức thì vẫn là 4 tháng tạm giam xong rồi ra hạn. Thì có người ta xử rất là nhanh, 5-7 tháng đã xử rồi. Đấy, nhưng có người những vấn đề này gần 3 năm mới xử. Đấy, thì như vậy là nó tùy thôi. À, nhưng mà có cái khác, trước là đến năm 1/1/2018 ấy, là tất cả những người bị bắt ấy, là khi ngay khi bị bắt thì cái tháng đầu đã được gặp gia đình rồi, kể cả những người mà cái an chính trị và an ninh. Nhưng mà thường thường nhé là an ninh nó gây khó dễ để nó không cho gặp gia đình. Nhưng luật của nhà nước mà đã được gặp rồi từ 1/1/2018 là khi cứ bắt vào là đã gặp, cả tháng đầu tiên là được gặp gia đình rồi. Khác nhau như thế. Và cái điều kiện mà giam giữ các thứ thì nó đỡ hơn. Bây giờ nó đỡ hơn, ăn uống nó đỡ hơn. Ví dụ như là trước thì không có quạt đâu, bây giờ có quạt, có tivi, ví dụ thế.
Tôi có những người đi tù sau này ra làm nghề đan rổ rá giỏi lắm, không biết là ông có biết làm cái chuyện đó hay không.
Em không. Không, tức là em là khi mà bắt vào trại tạm giam Hà Nội, tức là Hỏa Lò, thì em cũng không ở chung với lại tù khác, mà em ở khu dành cho người nước ngoài. Nó có một phòng ăn riêng và phòng ngủ riêng, và chỉ ở hai người thôi. Có một cái cậu tù nữa, nói với em thôi. Đấy, thế thì khi trở xong, xuống Ba Sao, tại cải tạo Ba Sao, là em cũng ở cái khu mà năm riêng ra, cùng với cái khu của ông Nguyễn Văn Lý ấy. Đấy. Và cái khu đó thì không đi lao động. Đấy, chỉ có mấy người thôi. Chứ còn những người khác, Nguyễn Văn Bài và những người khác thì vẫn ở cái buồng chung của cái khoảng mấy chục người mà ăn chính trị. Đấy. Thì nó có mấy cái dãy về ăn chính trị thì Nguyễn Văn Bài nó vẫn ở đấy. Nhưng mà em thì lại ở cùng với ông Nguyễn Văn Lý ở một cái khu khác, khu riêng. Đấy, và cái khu đó thì không lao động. Thì cũng không biết là không nói là không được lao động hay không phải lao động thì cũng biết. Đấy, nhưng mà lao động thì những án chính trị thì cũng đan nát rồi, cũng vậy thôi. Đấy.
Tôi muốn nhắc đến việc lao động ở trong đan ra, rổ đan rá, nhắc đến chúng ta quân đội nhân dân đổ máu cho Đảng, chúng ta Trần Anh Kim. Lúc ra khỏi tù bảo với tôi là anh ở xa quá không thì em gửi cho anh mấy cái rổ. Đan rổ giỏi lắm. Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đan giỏi lắm. Tôi hỏi riêng cái này với nhà báo Nguyễn Vũ Bình là phần nói chuyện của ông cách đây mấy phút, ông có nói cùng một thời ông làm chung với lại Nguyễn Phú Trọng, lúc đó làm tổng biên tập. Hỏi cho nó vui thôi. Một người làm quan, Vũ Bình có được nhờ gì không? Lúc nó đưa ông ra tù, Nguyễn Phú Trọng có can thiệp cho ông hay ông có nhờ vả gì không? Ông muốn nói thì nói, không nói không sao. Có nhờ vả gì được không? Không, nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng mà nắm chức nhằm mà sang thành ủy là phó bí thư thì hầu như là không có cái liên lạc liên hệ gì. Đấy, chỉ thỉnh thoảng có những cái kiểm tra mở về ông nói chuyện tí thì ông lại đi thôi chứ cũng không có liên lạc gì. Sau này thì nhất là khi mà làm dân sinh lập đảng rồi sau cái ván đấu tranh hoạt động và đi tù thì lại càng không liên quan, không biết gì cả mà cũng không nghe gì cả. Đấy, bên đây mới Phú Trọng nữa, còn cái việc của ông nào cũng cứ làm thôi. Đấy, còn trong cái quá trình mà bắt giam giữ rồi đối xử tôi như nào, ông có ý kiến hay không tôi cũng không biết, ông không ai nói năng gì cả, không biết, ông không biết là gì.
Tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây cách đây mấy tuần, mới đây thôi, chưa đến một tháng, có nói chuyện với Nguyễn Tường Thụy trên làn sóng này. Trước khi lên đài, trước khi tôi đi ngủ, tôi nói là anh Thụy bảo trọng, ngày mai anh em mình gặp nhau. ông ấy nói với tôi là ở bên Việt Nam này không có chữ bảo trọng đâu, thưa anh Phan Đình Minh. Hoặc là mình không nói, không làm một cái gì câm, thì không ai động đến mình. Như con vật đi ngoài đường. Nhưng nếu mình còn mở miệng ra mình nói, Chúa trời cho mình nói, thì nó muốn bắt lúc nào nó bắt. Anh bảo tôi bảo là nếu vậy thì mai anh có muốn lên chương trình hay không thì thôi, anh nói chuyện với thế lực thù địch. Thế lực thù địch, nó bắt thì sao? Không sao, nếu người ta bắt tôi thì người ta đã bắt lâu rồi. Nhưng mà tôi chuẩn bị, cách đây 1-2-3 tuần gì đó, chắc là anh cũng biết đã có nhiều lần các anh có cái sự sum họp với nhau. Mỗi lần chúng tôi có chương trình cây mùa xuân mỗi năm gửi về, hội nhà báo, các anh hội bầu bí gặp nhau. Cách đây 2-3-4-5 ngày gì đó, nó đã đến, nó rõ bắt, ông Thủy nói là các anh muốn bắt tôi thì bắt ngay từ bây giờ đi, khỏi phải chờ làm cái gì. Theo như quan điểm của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, theo như kinh nghiệm, tức là hai ông này, ba ông này sẽ ngồi trong tù khoảng chừng 4-5 năm nữa mới ra. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có quá đáng hay không? Hay là tôi đưa con số cho Đảng Cộng sản đấy?
Vâng. Cái việc mà bắt giam những người cao tuổi như thế, trong cái điều kiện thời tiết như này, đấy, rồi là không biết bao giờ xử và xử án như thế nào, thì đó là một cái điều rất là tàn nhẫn. Đấy. Tất cả là ba ông bị bắt có cái đặc điểm là cùng sinh năm 52 và cùng đi bộ đội, cùng viết văn viết báo và cùng lên tiếng và cùng bị bắt cách nhau mấy ngày và cách nhau một tháng. Đấy, ông Trần Đức Thạch, Phạm Thành và ông Nguyễn Tường Thụy. Đấy, ba ông là ba con rồng như thế này là.
Tôi nghe cả ba người vợ rất là can đảm, rất là bình thường. Tôi có nói chuyện với vợ anh Trần Đức Thạch. Tôi có nói chuyện với vợ anh Phạm Thành trước khi bị bắt. Và tôi cũng đã nói chuyện với chị Thụy trước khi bị bắt. Và cũng như nhà báo Nguyễn Lưu Bình là người đầu tiên bà Phạm Thành báo cho tin biết bị bắt. Và anh có nói cho tôi biết, Nguyễn Lưu Bình có nói cho tôi biết là chị rất là bình thường. Và anh Phạm Chí Thành cũng rất là bình thường, anh Thụy cũng rất là bình thường. Những cái điều vậy có làm cho người công an người ta sợ về cái tinh thần của những người này không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Alo, cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Cô Nam Phương còn một vài phút nữa có thể nối được không? Nếu mà được thì cho tôi chào tạm biệt với ông Nguyễn Vũ Bình, thưa cô Nam Phương. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Nguyễn Vũ Bình, chúng ta hết thời gian của chương trình rồi. Ông có điều gì muốn nói trong ngày đặc biệt, ngày lễ tạ ơn, ngày lễ cựu chiến sĩ trận vong? Ông có điều gì muốn nói về hai người bạn của ông? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, chúng ta biết là cái việc mà những người lên tiếng đấu tranh mà ở trong nước, đấy, như đặc biệt như những anh Trần Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy, trong khi tuổi của các anh ấy là cái tuổi về hưu nghỉ ngơi là rất là đáng quý, đáng trân trọng, nhưng mà nhà cầm quyền đã không để cho các anh nghỉ ngơi, không để cho các anh lên tiếng vì đất nước, vì nhân dân, mà đã bắt ra Tôi rất là mong muốn quý khán thính giả rồi cộng đồng người Việt hải ngoại lên tiếng đối với các cái cơ quan hữu trách, đối với các cái tổ chức nhân quyền, đối với các cái tổ chức dân sự để tác động làm sao có hiệu quả mạnh mẽ để mau chóng trả tự do cho các anh. Vì lý do là các anh này đều là trên dưới 70, 68, 69 rồi. Mà sức khỏe thì không tốt. Đấy, và trong cái điều kiện mà nắng nóng khắc nghiệt như thế này thì rất là mong anh Phan Đình Minh cũng như tất cả quý khán thính giả có cơ hội nào, có một cái niềm hy vọng nào để tác động, để giúp cho cái việc mà trả tự do cho các anh. Tất nhiên là chung cho tất cả tù nhân lương tâm, nhưng mà đặc biệt đối với những người mà cao tuổi như các anh là chúng ta phải lưu ý đặc biệt và mong muốn hỗ trợ đỡ sớm nhất để các anh được tự do. Đấy là cái mong muốn đối với những người bạn vong niên của tôi, những người mà rất thân thiết với tôi, nhất là anh Phạm Thành. Thế thì tôi chỉ có một cái gửi gắm mong muốn như thế. Xin rất là cảm ơn chương trình đã cho tôi có cái mong muốn, cái gửi gắm để mong muốn để tác động hỗ trợ để cho các anh mới bị bắt này rất là cao tuổi, rất là người không được khỏe.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông không nói, ông không yêu cầu, tôi cũng sẽ nói trong cái chương trình đóng chương trình của tôi, chương trình từ cánh đồng mây từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi lên tiếng cực lực phản đối đảng cộng sản và nhất là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt ba nhà báo, ba nhà thơ này. Nhưng như điều ông nói, những người này giàu có tuổi, nhưng đối với họ đau khổ hay như nơi đối với ông, đau khổ ngày xưa bị tù, đau khổ khiến người ta kiên cường hơn, nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn, trái tim tan nát khiến người ta trông xa nhìn rộng hơn. Vì vậy, ông cũng như tôi, những người đó, chúng ta đều cảm ơn những gì đã qua và nó sẽ giúp cho chúng ta có một tương lai. Những người này sẽ giúp cho con em chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ở Hoa Kỳ chúng tôi kỷ niệm ngày Memorial Day, chiến sĩ trận vong, và nhất là đối với chúng tôi người Việt Nam đã từng sinh sống tại miền Nam tự do, không thể nào quên ơn gần 60.000 chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này trước khi bị bàn giao cho Trung Cộng và Việt Cộng. Thưa nhà báo, tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi tự hào tôi là người Mỹ, ít nhất là ở đây tôi biết tôi được tự do nói. Tôi sẽ không bao giờ quên những người đã chết, những người đã trao cái quyền này cho tôi. Và tôi sẵn sàng đứng bên quý vị để bảo vệ nước Hoa Kỳ này cho đến ngày hôm nay. Vì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi yêu mảnh đất này. Xin Chúa phù hộ cho đất nước Hoa Kỳ, vì Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Đôi khi chúng ta làm, ông và làm, ông nói chuyện với tôi, chúng ta cứ ngỡ không có ý nghĩa gì, lại có thể mang tới một niềm hạnh phúc. Nhưng có khi là duy nhất, mang lại một niềm hạnh phúc duy nhất và cuối cùng cho người khác. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Đà Lạt qua hôm nay và ngày hôm nay mưa, tôi thích đi dưới mưa ông, để không thấy ai, để không ai thấy tôi khóc. Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của sự đau buồn, thưa ông. Có những lời chúng ta nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt đó chúng ta khóc, người nhìn thấy đau hơn người khóc, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya ngày hôm nay bận lắm, nhưng cố gắng thu xếp thời giờ để lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói về những người bạn thân mến của ông, thân mến của tôi. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong ngày cuối tuần lễ chiến sĩ trận vong, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng May được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cathay Sagamore Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Xin gọi 817-937-7675 hoặc 817-726-4242, 726-4242.
Vietwell luôn tuyển nhân viên và sẽ huấn luyện thành người chuyên nghiệp.
Tôi mới định cư sang Texas sạch mua nhà được không?
Gọi ngay cho công ty anh Nguyễn Realtor đi.
Còn tôi không đủ income và tín dụng thấp.
Mua nhà được không vậy?
Gọi ngay cho anh Nguyễn Realtor nha.
Khách mua nhà lần đầu chỉ cần down payment từ 5%.
Dù đang ở bất cứ nơi đâu, dù giàu hay nghèo,